Xin chào mừng quý vị, Mỹ Hạnh rất vui được gặp lại quý vị đang đến với Heart to Heart, nơi gặp gỡ của những trái tim đồng điệu. Và tôi là biên tập viên Mỹ Hạnh, người sẽ luôn luôn đồng hành cùng với quý vị trong những hành trình đầy cảm xúc này. Như quý vị cũng đã biết thì Heart to Heart là nơi để chúng ta sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, ký ức, những hân hoan, những nỗi niềm, là một hành trình vô cùng ấm cúng. Mà khi đến với Heart to Heart thì mỗi quý vị chúng ta sẽ là mỗi hành khách tình tự đều có những câu chuyện riêng mà chúng ta kể cho nhau nghe. Và chúng ta sẽ cùng kết nối với nhau, chở theo những cung bậc cảm xúc. Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi đây là mùa hoa anh đào nở rộ tại Osaka. Khung cảnh thành phố được tô điểm bởi sắc hồng phớt lãng mạn, mang đến một bầu không khí thơ mộng và đầy sức sống. Dưới tán hoa anh đào rực rỡ, tôi muốn cùng bạn trò chuyện về chủ đề theo đuổi ước mơ, giống như những bông hoa anh đào mỏng manh nhưng lại vô cùng kiên cường, vì mỗi người chúng ta đều có những ước mơ riêng. Có người thì ước mơ trở thành bác sĩ, có người thì muốn trở thành kỹ sư, giáo viên hay là một người nghệ sĩ. Lại có người ước mơ được du lịch khắp nơi trên thế giới, khám phá những nền văn hóa. Và cũng có người thì chỉ ước mơ một nơi nương náu, một nơi trú ẩn của tâm hồn, bình dị, giản đơn, đúng không ạ? Và cho dù ước mơ của chúng ta là gì, thì điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải có đủ can đảm để chúng ta thay đổi chính mình, học hỏi và đeo đuổi ước mơ đó đến cùng. Nó giống như cánh hoa anh đào vậy, không ngại đối mặt với sương gió để có thể khoe sắc, nhưng chúng ta cũng cần phải nỗ lực hết mình để có thể biến ước mơ trở thành hiện thực, như một câu chuyện mà Mỹ Hạnh sẽ kể cho quý vị nghe ngay sau đây. Dưới ngọn đèn đường, ánh đèn vàng vọt đã hắt lên khuôn mặt tôi, lấm lem bụi bẩn và mồ hôi sau một ngày dài làm việc ở Osaka, bỏ lại sau lưng mái nhà đầy ắp những kỳ vọng. 2 năm trước, tôi ấp ôm ước mơ điêu khắc của mình, một ước mơ đã bị cha mẹ của tôi cấm cản suốt nhiều năm. Từ nhỏ, tôi đã được cha mẹ định hướng để trở thành một học sinh xuất sắc. Mỗi ngày tôi chìm trong mớ bài tập, sách vở, thi cử. Áp lực học tập đè nặng lên vai, khiến tôi không có thời gian cho đam mê của bản thân. Và thậm chí là tôi không dám về nhà vì tôi sợ. Tôi sợ những lời trách móc, tôi sợ những lần gặp gỡ và thúc ép của gia đình. Niềm đam mê cháy bỏng với nghề điêu khắc thuở bé của tôi đã dần bị dập tắt bởi những định kiến và những kỳ vọng vô hình. Và tôi cũng đã từng có ý định tự tử. Cuối cùng, 2 năm trước, tôi quyết định giải thoát bản thân khỏi vòng kìm kẹp đó. Bằng một ít tiền có được, tôi đã đánh liều sang Nhật. Và tất nhiên, tôi gặp vô số những khó khăn. Ban đầu tôi phải làm những công việc nặng nhọc với những mức lương ít ỏi để có thể sống qua ngày. Nhưng rồi từng đêm lang thang trên đường, tôi ôm giấc mơ dang dở. Và tôi tự nhủ với bản thân mình rằng, cố gắng, phải cố gắng hơn nữa. May mắn mỉm cười với tôi khi tôi được nhận vào làm việc tại một xưởng điêu khắc nhỏ. Dưới sự hướng dẫn của người thợ lành nghề, tôi dần trau dồi kỹ năng và thỏa mãn niềm đam mê của mình. Mỗi đường nét chạm khắc, mỗi sản phẩm hoàn thiện, tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng. Cuộc sống của tôi tuy vất vả, nhưng sao mà hạnh phúc và thanh thản đến vậy? Bỏ lại sau lưng những áp lực và kỳ vọng, tôi được sống là chính mình, tôi theo đuổi ước mơ cháy bỏng của tôi từ thuở bé. Và bằng cơ may, tôi có được một không gian trưng bày các sản phẩm điêu khắc nhỏ được nhiều du khách chú ý đến. Rồi có một ngày, trong số những lữ khách đến, có ba mẹ của tôi. Họ bước vào, ánh mắt tò mò, xen lẫn chút ngỡ ngàng. Khi nhìn thấy những tác phẩm của tôi, họ khựng lại. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của họ. Lần đầu tiên, họ nhìn thấy con trai của họ qua một lăng kính khác. Không còn là một đứa trẻ ham chơi, không còn là một đứa trẻ học hành thì cứ lẹt đẹt. Mà tôi đã là một nghệ sĩ tài năng với những tác phẩm đầy sáng tạo.